Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lê Húc giảng ngày 2 tháng 12 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia. Tập 28B. Cho nên đây đều là quý nhân. Khai ngộ chưa? Cho nên người đó khiến quý vị nhìn vào một cái liền nổi nóng. Mau mau đi cảm ơn họ. Cảm ơn sự nhắc nhở của họ. Sau đó nói với họ, tôi nhất định sửa cho anh xem. Quý vị sẽ rất có động lực. Cho nên niềm tin rất là quan trọng. Năng lượng phát nguyện là hết sức mạnh. Bản thân quý vị không thể coi nhẹ chính mình được. Quý vị không thể nói đào tạo con của mình thành nhà hán học mà tự mình cũng phải phát nguyện. Hôm đó tôi gặp một người nữ, nhà của cô ở bên cạnh viện hán học. Cô nói, tôi ghi tên tới quét dọn ở viện hán học. Tôi nói, thấy học lực của cô cũng không thấp. Cô nói cô học về hóa học, chắc cũng là tốt nghiệp cao đẳng. Tôi nói, cô đừng có đi quét dọn nữa, cô nên phát nguyện 10 năm thâm nhập một bộ kinh, giảng quần thư trì yếu. Nhìn cô chắc cũng khoảng 50 tuổi mà thôi. Sư trưởng có nói với hiệu trưởng giáo viên về hưu, bây giờ nghỉ hưu phải 60 tuổi. Người ta lại phát nguyện 60 tuổi, 10 năm sau 70 tuổi. Mọi người phải biết, một người 70 tuổi bước lên giảng luận ngữ rất là trang nghiêm. Đúng không? Very trang nghiêm. Tại sao? Những người trẻ ở bên dưới nhìn vào bị ông ấy cảm động. Trong tâm tự kinh có nói, Như Lương Hạo 82, đối đại đình đều hơn người. Ông 82 tuổi mới vào triều đình thi đậu tiến sĩ. 82 tuổi đứng ở đó, quý vị xem ông học tập chăm chỉ biết mấy. Không giải đãi nản lòng, sẽ có một ngày thi đậu. Vị người làm cha mẹ như quý vị có quyết tâm này, con cái rất khâm phục quý vị. Cho nên, rất nhiều phụ huynh đang quan tâm, một là trường học từ A cho tới Z. Cái đó là hán học cho người trưởng thành. Chúng tôi 10 năm nay thâm nhập quần thư trì yếu, nhưng trước tiên phải có một khóa học căn bản khi bắt đầu. Qua được khóa học căn bản rồi, mới có thể 10 năm thâm nhập kinh điển. Nếu không họ vừa vô, ở 3 ngày đã đánh nhau với người ta. Tới lúc đó tôi còn phải đi khuyên can. Tôi sẽ không có thời gian đọc sách nữa. Cho nên con cái của quý vị bây giờ đã 10 mấy tuổi rồi. Quý vị nghiêm chỉnh cùng các em học tập. 5 năm, 10 năm. Trình độ của các em tích lũy rất tốt rồi. Các em vẫn nước chảy thành mương. Cho nên mọi người đừng lo lắng. Còn bây giờ quý vị muốn đưa con tới học. Văn hóa truyền thống là hiếu đạo, là sư đạo. Quý vị đưa con tới cho thầy cô dạy. Người thầy này nhất định phải có sư thừa chính thống. Họ học theo người thầy ra sao? Thầy của họ đều là có môn phái, đều có truyền thừa. Vì vậy thì quý vị mới an tâm. Cái đó truyền thừa lại, sự học tập của họ mới đúng đắn được. Bây giờ rất nhiều người học đều coi hán học như là học tri thức, như là học thuật. Phiền não của mình vẫn còn rất nhiều. Quý vị đừng có kích động quá, ở đó có văn hóa truyền thống. Mau mau đưa nó qua. Người xưa khi tìm thầy giáo phải ngàn dặm tầm sư. Thời xưa, một đại gia tộc muốn tìm thầy tư thục. Những người già 70-80 tuổi trong cả gia tộc mới được nói chuyện. Họ ở đó thương lượng với nhau. Mời người thầy phẩm đức và học vấn đều tốt, tới dạy con cháu đời sau của họ. Đây là việc rất thận trọng. Tất nhiên, sư trưởng dạo này cũng có nói, rất nhiều người học tập bằng băng đĩa. Hiệu quả cũng hết sức tốt. Tại sao? Hiệu quả tốt hay không là do tâm quyết định. Một phần thành kính được một phần lợi ích. 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Sư trưởng lại thêm vào 3 câu. Dùng tâm khổ cực khiến cho chúng ta không quên thành kính là cái gốc rễ lớn. Ông cụ thêm vào 100 phần thành kính được 100 phần lợi ích. 1000 phần thành kính được 1000 phần lợi ích. 1000 phần thành kính được 1000 phần lợi ích. Mạnh Tử học Khổng Tử, Khổng Tử không còn nữa. Ông còn học tốt hơn bất kỳ đệ tử nào khác của Khổng Tử, cho nên ông là Á Thánh. Vậy tâm thành kính của các em đối với kinh điển thánh hiền chắc chắn là bị cha mẹ ảnh hưởng. Vậy thánh hiền nhân dạy chúng ta điều gì? Hướng thiện sửa sai, tăng đức hạnh, ít lỗi lầm. Một ngày không biết lỗi lầm của mình, một ngày không biết lỗi là một ngày tự thị. Một ngày không sửa lỗi là một ngày không tiến bộ. Hôm nay không biết sai ở chỗ nào, không sửa, thoái lui. Học như chèo thuyền ngược dòng, không tiến, ác thoái. Các vị trưởng bối, các bạn, tối nay trước khi đi ngủ, viết vật ký phản tỉnh. Nếu sửa lỗi thì hết tội. Tiền đề để sửa lỗi này của quý vị là gì? Phải biết mình sai chỗ nào. Chúng ta học tập có cửa thứ nhất, cửa đầu tiên phải đánh dở là gì? Không biết rõ tập khí của mình nằm ở chỗ nào. Hồ đồ mờ mịt. Tính của anh rất nóng. Có không? Có không? Ngay cả nói năng cũng lớn tiếng như vậy. Họ không biết họ rất nóng tính. Người ta nói anh nói chuyện dữ quá. Con người tôi là chánh trực gì đó. Chúng tôi là người Sơn Đông. Sơn Đông là vùng sanh thánh nhân. Đừng có đem Sơn Đông ra diện cớ cho sự nóng tính của mình. Sơn Đông là vùng sanh thánh nhân. Phải thành thánh, thành hiền mới đúng. Tôi xoay chuyện cũng được chứ. Hòa Tùng khẩu xuất. Câu này của tôi chưa chuyển tốt. Người Sơn Đông không có đơn giản đâu. Sơn Đông có rất nhiều người thành tựu. Để ý mà xem. Quan viên trung ương của người Sơn Đông hết sức nhiều. Người Sơn Đông rất trung. Tôi nói thật đó. Do tôi cũng có dịp tiếp xúc không ít đồng bào Sơn Đông, ấn tượng cũng rất là sâu sắc. Cho nên, phải đột phá sự hồ đồ mịt mờ, phải trở nên nhạy bén. Làm sao để nhạy bén? Đọc kinh, nghe kinh. Mỗi một câu là đọc cho chính mình nghe, phải đối chiếu chính mình, là giảng cho chính mình nghe. Dần dần sẽ phát giác. Viết nhật ký phản tỉnh, khả năng quan sát của con người sẽ ngày càng mạnh. Kế đó, đệ tử Quy nói, nghe chê vui, người khác khuyên chúng ta rất vui mừng. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người ta muốn nhắc nhở chúng ta. Những thái độ này đều là then chốt của sự thành bại. Vừa hay, tiết trước chúng ta giảng tới câu kinh thiện dục nhân kiến, bất thị chân thiện. Cho nên hành thiện phải phát từ tâm chân thành, tâm đạo nghĩa, đừng làm gì muốn báo đáp. Tốt nhất là tam luân thể không. Tâm hành thiện thanh tịnh. Không có bản thân đang hành thiện. Cũng không có đối tượng tiếp nhận sự hành thiện của tôi. Đồ vật bố thí cũng không để trong tâm. Tâm lượng này cũng giống như hư không. Thì phước huệ này sẽ tu được lớn. Hành thiện mà hy vọng người ta biết, thường đi khoe khoang. Phước báo của cái thiện này sẽ bị báo hết. Dương thiện hưởng thế danh, âm đức thiên báo chi. Cái đó có nói, ác khủng nhân tri, tiện thị đại ác. Sai lầm của chính mình còn che đậy. Chúng ta phải hiểu, ác che đậy, nó sẽ trở nên ngày càng lớn. Chúng ta thấy con đê, đê sụt lở, có thể tại vì cái ổ kiến của mấy con kiến nhỏ dần dần lan rộng ra, sau cùng cả cái con đê đều bị sụt lở. Một cái ác đại ác luôn từ một niệm sai lệch, không biết đi sửa sai, dần dần làm lớn ra, sau cùng thì hết cách cứu vãn, gây ra tội ác thấu trời. Cho nên hồi nhỏ trộm kim, lớn lên sẽ trộm vàng. Người làm cha mẹ nếu như không biết đạo lý này, con cái lần đầu tiên nói dối, con cái lần đầu tiên làm sai việc gì, đó là thời kỳ then chốt quan trọng nhất. Thận trọng khi khởi đầu giúp cho chúng hết sức cảnh giác. Tiên sinh Tư Mã Quang, người hoàng mỹ một thời, bình sinh những chuyện ông làm, không chuyện gì không nói được với người. Nhờ vào hồi còn nhỏ, ông và chị của ông đang lột vỏ hồ đào. Sau đó, cứ lột. Hình như lột không nổi nữa, chị của ông mới rời đi một lát. Vừa lúc đó, có một gia nhân trong nhà đi ngang. Nhìn thấy ông đang lột, liền dạy ông dùng nước sôi ngâm thì sẽ lột rất dễ dàng. Sau đó chị của ông quay lại. Ý sao em lột nhanh vậy? Cách này của em rất là hay. Sao em biết vậy? Ông nói, do từ em biết đó. Bây giờ nghĩ lại, hồi nhỏ cũng rất ưa khoe khoang chính mình. Không phải khả năng của mình còn đánh xương má giả làm người mập. Kết quả vừa hay bị cha của ông phát hiện, liền khiển trách ông. Nhỏ như vậy sao có thể giọng ngữ? Cho nên lần giáo huấn đó, cả đời của ông không giọng ngữ nữa, làm bất cứ việc gì, đều dám xứng đáng với trời đất. Đây là vừa có những ý nghĩ sai lầm, cái xấu nhỏ, cha mẹ liền giúp họ chỉnh sửa lại. Hộ niệm tốt các em, quay đầu lại còn phải hộ niệm ai? Hộ niệm tốt chính mình. Có thể tiếp thu lời khuyên của người khác sẽ vui lòng nhắc nhở chúng ta. Như gần đây, tôi có một đồng nghiệp. Anh có nhắc nhở tôi. Do anh thấy khi tôi ăn cơm, có lúc còn nói chuyện với người cùng bàn. Anh nói, lúc ăn cơm mà nói chuyện, có lúc có thể trong miệng còn có thức ăn. Như vậy thì không nho nhã lắm. Thậm chí thực sự hết cách phải trả lời người khác. Tốt nhất là nuốt xuống hết. Sau đó uống một chút nước. Nếu không, vừa hay quý vị vừa ăn dầu cháo quẩy mè. Khi ăn thì cái mè đó quý vị ăn vô. Mở miệng ra mấy cái hạt đen đen. Người ta bị quý vị làm cho giật mình. Cái này đều là suy nghĩ cho người. Tự trọng rồi người mới trọng. Nhất cử nhất động đều phải có uy nghi. Tôi thấy sự nhắc nhở của anh ấy hết sức quan trọng. Anh là khoảng 2-3 tuần trước nhắc nhở tôi. Khi anh nhắc nhở tôi nói: cảm ơn sự nhắc nhở của anh. Để bao đáp sự hộ niệm này của anh, bắt đầu từ hôm nay tôi tuyệt đối không tái phạm. Tái phạm sẽ bị anh xử phạt. Anh nói ra tôi chịu xử phạt. Cái này cũng là ơn như giọt nước. Phải báo đáp bằng cả suối nguồn. Người ta đang hộ niệm chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Cái này chắc còn hơn một giọt nước nữa chứ. Làm sao báo đáp? Đừng để khổ tâm của người khác bị lãng phí. Xin hỏi mọi người, đời này có bao nhiêu người khuyên răn chúng ta rồi? Chúng ta đã sửa sai chưa? Lời khuyên của cha mẹ, lời khuyên của thầy cô, lời khuyên của những người thương chúng ta sửa được bao nhiêu rồi? Không thể không sửa. Không sửa, gọi là vô tình, vô nghĩa. Người có tình nghĩa có thể đặt chân tâm của người khác trong tâm của chính mình, biến thành sức mạnh, sách tấn chính mình. Tại sao sư trưởng lại có thành tựu cao như vậy? Ba vị thầy của Ngài giáo huấn Ngài, Ngài không dám quên. Vừa nghe xong là làm suốt cả một đời. Đại sư Chương Gia dạy Ngài bố thí, cả đời của Ngài không ngừng bố thí. Quả báo cũng rất thù thắng. Tài bố thí được tài phú viên mãn. Tài phú viên mãn là gì? Khi không cần tiền, thì trong túi một xu cũng không có. Tại sao? Quý vị để rất nhiều tiền, rất nặng. Đi đường còn lắc qua lắc lại. Hơn nữa, trong lòng còn có rất nhiều áp lực. Tại sao? Sợ người khác nhìn thấy tiền. Quý vị xem thật không thoải mái chút nào. Cho nên người tài bố thí viên mãn, không cần tiền, trong túi một xu cũng không có. Khi cần dùng tiền, mấy chục triệu, mấy trăm triệu, khởi một ý niệm là tiền sẽ tới. Nói cho mọi người nghe, chân lý thì sẽ hiển hiện trong cuộc đời của mỗi một người. Đó mới gọi là chân lý. Chân lý không phải chỉ hiển hiện ở một số người nào đó. Đó không phải chân lý, đó là ngẫu nhiên. Cho nên, thánh giáo là có cầu tất ứng. Quý vị tu hành như lý như pháp, nhất định có thể chiêu cảm nhân duyên thù thắng. Tiên sinh Liễu Phàm trong số mạng không có con. Sau đó thế hệ sau của ông hết sức hưng thịnh, ông thay đổi vận mạng, nhất là để lại quyển Liễu Phàm tứ huấn này, lợi ích cho người trong mấy trăm năm. Không chỉ lợi ích cho người Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc đều hết sức coi trọng quyển sách này. Inamori Kazuo, đây là tấm gương hàng đầu trong giới doanh nghiệp hiện nay. Quyển sách đầu tiên mà ông giới thiệu cho thanh niên toàn thế giới chính là Liễu Phàm Tứ Huấn. Làm sao thay đổi vận mạng? Làm sao thay đổi vận mạng? Ác, đừng sợ người khác biết. Còn phải phát tâm sám hối, sau không tái phạm. Người xưa không che đậy lỗi lầm của mình. Sau đó sám hối, quyết chí tự cường sửa đổi lỗi lầm. Thái độ này, ông trời sẽ ban phước cho họ. Có sai lầm không sửa, còn lười biếng, giải đãi, cậu thả. Cái này ông trời sẽ giáng họa xuống, họa phước nằm giữa một niệm. Hơn nữa người xưa không chỉ hết sức cẩn thận khi ở trước mọi người, khi không có người cũng hết sức cẩn thận sợ mình có tà niệm sai lầm. Công phu tu thân của người xưa hết sức coi trọng sự cẩn thận khi một mình, khi chỉ có một mình. Thường như trong tứ thư có nói, thập nhật sở thị, thập thủ sở chỉ. Mặc dù bên cạnh không có người, nhưng cũng như có 10 con mắt đang nhìn họ, có 10 ngón tay đang chỉ về họ, họ sẽ không phóng túng bản thân mình. Họ sẽ lo sợ, dè dặt. Người xưa là sao? Mỗi ngày khi đi ngủ, đắp mình lên. Nhớ lại ngày nay có làm sai việc gì không? Nếu như ngày nay có làm việc gì không tốt, ngay cả đối với cái mình cũng cảm thấy rất là hổ thẹn. Đây là tâm cảnh của người xưa. Người xưa đề phòng lỗi lầm. Tới mức độ ra sao? Nằm mơ. Trong mơ có gì không tốt, họ cũng sám hối. Thời Minh có một người tri thức tên là Dương Trợ. Ông nằm mơ thấy mình đi vào một vườn mận, hái hai trái mận xuống để ăn. Hôm sau tỉnh dậy, quay mặt vô tường hối lỗi, mấy ngày không ăn cơm. Nếu như y theo tiêu chuẩn này, có thể tôi sẽ chết đói. Học vấn này thua kém quá xa, Dương Trợ. Ông phản tỉnh mình ra sao? Tôi trong giấc mơ chưa nhận được sự đồng ý của người chủ, tôi đã hái của người ta hai trái mận, là do bình thường không phân biệt rõ lợi và đạo nghĩa, là hành vi bất nghĩa, không được làm. Hôm sau điền phản tỉnh. Cho nên chúng ta không chỉ điều xấu không sợ người khác biết, ngay cả khi mơ bất kỳ ai cũng đều không biết, tội lỗi chỉ có mình biết, cũng phải sám hối sâu sắc. Do ngày có nghỉ thì đêm mới mơ, cho nên nằm mơ những điều không tốt, có nghĩa là bình thường cũng suy nghĩ lung tung. Thái độ của người xưa khiến cho chúng ta khâm phục. Hơn nữa, lỗi không sửa, nhất là người chức vị càng cao, họ không sửa lỗi, sự nguy hại họ gây ra hết sức lớn. Nhìn từ gia đình, người làm cha mẹ không sửa lỗi, thế hệ sau sẽ gặp tai ương, thế hệ sau sẽ học cái xấu. Hễ người lãnh đạo một quốc gia không sửa lỗi, phong khí cả quốc gia sẽ hư hỏng theo. Bên trên đã vậy, bên dưới càng vậy. Thời Tống có Tăng Củng và Dương An Thạch, giao tình rất tốt. Kết quả, Hoàng đế Thần Tông hỏi Tăng Củng, ông thấy con người của Dương An Thạch thế nào? Tăng Củng liền nói, văn chương của Dương An Thạch, phẩm đức của Dương An Thạch đều không thua kém Dương Hùng thời Hán. Nhưng ông ấy hơi keo kiệt. Sau khi hoàng đế nghe xong, liền nói, Dương An Thạch không coi trọng phú quý, không coi trọng tài phú, sao lại nói ông ấy keo kiệt? Lúc đó Tăng cũng liền nói, sự keo kiệt mà thần nói là Dương An Thạch rất dũng cảm gánh vác, dũng cảm làm việc cho đất nước, nhưng lại keo kiệt trong việc sửa sai. Không muốn sửa đổi vấn đề nghiêm trọng nhất của mình. Thực ra đây là do sự sĩ diện mà hại cho. Một quan viên hết sức quan trọng lại sĩ diện không sửa sai. Lời của trung thần họ cũng nghe không vô. Lời của trung thần mà nghe không vô thì nghe ai? Người A-dua xu nịnh họ. Đến sau cùng, đất nước do họ chiêu cảm tới hỏa hoạn rất lớn. Cho nên Tống Thần Tông này nghe xong cũng gật gật đầu, thể hiện đồng ý. Dương An Thạch có tài năng của tể tướng, nhưng do không cách nào sửa đổi lỗi lầm của mình, dẫn tới nguy hại cho cả quốc gia. Hậu thế đối với cải cách của ông cũng có rất nhiều lời phê phán. Với tài năng của tể tướng như ông, cũng gây ra ảnh hưởng không tốt như vậy là do không sửa sai. Huống hồ chúng ta không có tài cán như ông, lại tự cho là vậy. Có thể ngày ngày sống trong lỗi lầm, còn lãng phí cuộc đời của chính mình. Điều này phải dũng cảm sửa sai. Tiếp đó, chúng ta xem câu kinh văn kế sau. Khi chúng ta nói về những câu kinh văn này, đều có thể cảm thấy mỗi một câu kinh văn đều đang dạy chúng ta thương mình và chúng ta thương người. Không hành thiện, không sửa sai, thì không phải thương mình nữa. Kế đó, còn gây họa cho con cháu. Người không thương mình làm sao có thể thương con cháu? Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Nhà tích bất thiện, ắt gặp tai ương. Những câu kinh này cho chúng ta tính cảnh giác rất cao độ. Do câu tiếp theo nói rằng, kiến sắc nhi khởi dâm tâm, báo tại thi nữ. Nhìn thấy nữ sắc, lại khởi tâm tà dâm. Mọi người phải chú ý coi. Khởi dâm tâm mà thôi. Không có hành động, chỉ có tà niệm này thôi. Đã tổn phước báo rất lớn. Tại sao? Do dạng ác, dâm đứng đầu. Tà niệm này hơi khởi lên, tất cả những tư tưởng không tốt khác đều tới. Sẽ khởi những thứ này, lát nữa chúng ta xem tiếp. Cho nên, câu kinh văn này khiến cho chúng ta rất chấn động là chỉ khởi tà niệm đã tai ương cho vợ con. Nếu như còn có hành vi không tốt, vậy thì càng thảm hơn. Cho nên quả báo này là nhắc nhở chúng ta ác giả ác báo. Đối với nhất ngôn nhất hành của chính mình, thậm chí với sự khởi tâm động niệm, đều phải có tâm kính sợ. Tại sao người xưa nói dạng ác dâm đứng đầu? Do cái tà niệm này khởi lên. Mặc dù còn chưa có những cái duyên xấu để biến thành hành vi ác, nhưng cái ý niệm này đã xuất hiện đủ loại hoang tưởng rồi. Sau đó, còn bắt đầu sanh ra rất nhiều tâm xảo trá. Họ phải đạt được mục đích không tốt, sẽ bắt đầu tính kế người khác. Một tà niệm khởi lên, tiếp theo những tâm này khởi lên. Ví dụ nói muốn đạt được mục đích, hãy gặp vài điều bất thuận, trở ngại. Tâm sân hận của họ khởi lên. Cho nên tà niệm này vừa khởi lên, các ác niệm cũng khởi lên liên tục. Cho nên dục vọng này mở ra rồi, tâm tham chấp cũng khởi lên. Con người hãy khởi lên tà niệm đó, việc gì cũng dám làm, nhất định phải đạt được mục đích này. Tâm tham chấp đó rất mạnh. Sau đó, nhìn thấy vợ người khác rất đẹp, họ lại hâm mộ. Sau cùng thì đố kỵ. Các triều đại lịch sử, do ganh ghét người khác mà có thể hạ độc thủ. Tâm ganh ghét để khởi lên. Còn cướp thứ mà người khác ưa thích, tâm sát hại khởi lên. Những ác niệm này đều khởi lên, tán tận lương tâm. Cho nên người xưa nói vạn ác dâm đứng đầu. Điều này cho chúng ta sự nhắc nhở từ bi rất lớn. Hơn nữa, điều này sẽ không còn thái độ đạo đức luân lý. Tất cả ác niệm, ác nghiệp khởi lên, tất cả thiện niệm đều mất hết. Cho nên hễ động dâm tâm, mặc dù chưa có hành vi thực tế, cái ác tích lũy đã hết sức lớn. Huống hồ còn có hành vi thực sự xuất hiện. Lấy một ví dụ cụ thể. Có một người tri thức phải đi thi. Kết quả anh ấy tới một nhà trọ. Chủ nhà trọ này hôm trước có nằm mơ. Mơ thấy có người nói với ông. Ngày mai có một người tri thức tới nhà trọ của ông. Năm nay anh ấy có thể thi đậu tiến sĩ. Anh phải tiếp đón anh ấy cho tốt. Cho nên có số làm quan là phước báo rất lớn. Đều có tổ tiên rất nhiều người đang bảo hộ họ. Kết quả người chủ của nhà trọ này hôm sau gặp thư sinh này, đối với anh hết sức là thân mật, hết sức nhiệt tình. Anh ái ngại dè dặt, sao ông đối với tôi tốt vậy? Ông liền nói, tôi nằm mơ có người nói rằng năm nay anh sẽ thi đậu. Kết quả người tri thức này rất là vui mừng, tên Lý Sinh. Anh nói, 10 năm đèn sách, mình học hành lâu như vậy, năm nay cuối cùng cũng thi đậu rồi. Tối hôm đó còn đang nghỉ. Sau khi mình đậu tiến sĩ làm quan lớn rồi, vợ mình không được xinh đẹp lắm. Phải nên đổi cô khác thôi. Khởi lên ý niệm này háo sắc rồi. Thấy lợi quên nghĩa, thấy sắc quên nghĩa. Kết quả hôm sau anh đi thi. Người chủ nhà trọ này lại nằm mơ. Mơ thấy có người nói với ông, cái người tri thức đó còn chưa thi đậu mà đã muốn đổi vợ. Một niệm này của anh ấy đã làm tổn hết phước báo của anh ấy rồi, thi không đậu nữa. Kết quả thực sự không thi đậu. Quay về, người chủ này lại kể lại tình hình giấc mơ cho anh ấy. Người tri thức này ái ngại quá. Trong tâm mình nghĩ gì cũng bị người ta biết hết, không dám ở nữa, gấp gáp dọn dẹp bỏ đi. May mà còn có tâm hữu thiện, còn không dám ở. Khởi một dâm tâm, công danh cả đời bị hủy hoại. Dùng quý khê giang tây. Cũng có một người tri thức, học vấn rất là giỏi. Nhiều lần đi thi đều thi không đậu. Sau đó, mời một cao nhân đến giúp đỡ ông tìm ra vấn đề. Cao nhân này nói với ông rằng, ông đã từng đối với người thím của ông, trước đây là đại gia tộc. Có lúc tuổi của thím và tuổi của mình không cách xa bao nhiêu. Cao nhân nói, ông đã phi lễ với thím của ông. Ông nói, không có. Tôi không có hành vi như vậy. Sau đó, mới nói tiếp với ông. Ông có từng khởi ý niệm này không? Ông điền rất hổ thẹn. Ông nói, thím tôi rất là xinh đẹp. có lúc thực sự có khởi những tà niệm này. Như vậy đã tổn hại hết công danh của ông ấy. Cho nên, cái này rất là tổn hại tới phước báo. Báo ở công danh của chính mình, báo ở đời sau của mình. Cho nên cái này không thỏa đáng. Thế hệ sau của chúng ta, do cái sắc này, thật sự thân tâm bị tàn hoại rất nhiều. Đối với nhân cách sau này của chúng cũng rất là ảnh hưởng. Cho nên Tây Phương xâm nhập Đông Phương. Quan hệ nam nữ đều hỗn loạn. Cho nên nhất định phải đem những nhân sinh quan đúng đắn này phải dạy dỗ các em. Khổng Tử nói, quân tử có ba điều kiêng kỵ. Lúc còn nhỏ, khí quyết chưa định kiêng ở sắc. Bây giờ, sách mà các em xem, truyền hình các em xem, phải đều là chánh tri, chánh kiến, có chánh khí. Không thể là những thứ tà bậy được. Đệ tử Quy có nói, sách vô ích, không xem đọc. Hại thông minh, hư tâm trí. Trước đây, những thứ này chúng ta đều không hiểu, bị những phim ảnh, những sách báo này ảnh hưởng. Đối với sự tu học của mình, đều là chướng ngại hết sức lớn. Cho nên bây giờ, nhìn thấy các em từ nhỏ đã bắt đầu đọc kinh, chúng tôi cảm thấy hết sức là vui mừng. Các em đừng có đi vào những con đường vòng của chúng ta nữa. Chúng ta xem người xưa tạo chữ. Nói tới trên đầu chữ sắc có một lưỡi dao. Sự tạo chữ này rất có trí huệ. Dao sẽ giết chết người. Những sự gian dâm rất gần với sắc. Thậm chí chỉ có hơn, chứ không hề kém. Do có gian dâm, sẽ không thể không xuất hiện vấn đề sát. Ví dụ, chồng cô ấy phát hiện ra, anh ấy sẽ cầm dao tới lấy mạng của quý vị. Chúng tôi từng xem bài báo. Thực sự, chồng của cô hết sức tức giận, sau cùng ra sao? Không chỉ giết chết vợ mình, mà còn giết chết cả cha mẹ của vợ. Tức là sự phẫn nộ đó của anh ấy không cách nào khống chế được. Sao ông bà dạy ra đứa con gái như vậy? Đây là sự phẫn nộ đối với người nhà của đối phương. Kể cả ghen tuông, ganh ghét. Hai người nam tranh một người nữ, sau cùng hai người tàn sát lẫn nhau. Những ví dụ này rất nhiều. Bây giờ mọi người xem câu này. Kiến sắc nhi khởi dâm tâm. Nói cho mọi người nghe, thời đại này càng đáng sợ hơn là gì? Không phải người nam mà thôi. Các vị đồng bào nữ, quý vị, đừng có không vui nha. Tôi chỉ bàn luận sự việc thôi. Thật vậy, có một thời gian tôi đọc rất nhiều bài báo. Rất nhiều người nữ bị lừa. Bị người nam lừa. Tại sao? Những người nam này 1m8, 1m9, hơn nữa là gì? Đều là người Tây Phương. Rất là đẹp trai. Những cô gái này xem nhiều phim Hollywood quá. Sau đó, họ ham mê vẻ đẹp của người nam đó. Kết quả những người nữ này đều là làm giám đốc. Còn có người làm kế toán, đều là những người giỏi giang trong các ngành nghề, sau cùng do cái sắc này, hủy hoại chính bản thân của mình. Bị những người nam này lừa rất nhiều tiền. Lúc đó, sự việc bị bại lộ, cục cảnh sát biết sự tình này. Người bị hại đều không phải cùng một người nam, có tới mấy người nữ bị hại. Kết quả có một vụ trực tiếp xảy ra chuyện gì? Có một người nữ bị thông báo tới cục cảnh sát, Kết quả khi người nữ này đi thì mang một cái bụng bầu. Cô còn chưa biết người nam đó là lừa đảo. Cho nên, bài kinh văn này đối với người thời đại của chúng ta đều là sự nhắc nhở rất lớn. Ghen ăn tức ở sẽ gây ra chết chóc. Cái đó, do gian dâm mà sát hại đối phương, sau cùng dương pháp vẫn phải phán họ tội tử hình. Cho dù thoát khỏi lưới pháp luật, trước tiên cả đời của họ lương tâm bất an và thân thể chắc chắn sẽ hư hoại. Mọi người xem, người háo sắc đều đoạn mạng. Họ đem tinh khí của mình toàn bộ tiêu tán hết, sẽ đoạn mạng, cho nên sau cùng cũng bị chính mình hại chết. Thời đại này bị sát đạo dâm vọng ô nhiễm. Bây giờ số người nam sống tới già mới chết thì không nhiều. Bây giờ quý vị có nghe được mấy người nói: tôi phải đi đây. Liền ra đi. Không bệnh mà ra đi. Bây giờ có dễ tìm không? Không dễ tìm. Sau khi phóng túng dục vọng, thân thể đều hư hoại. Hơn nữa, không chỉ sẽ mất mạng, cái xác này không chỉ hại người đương sự, thậm chí còn thế nào? Thậm chí còn sát hại, gây tổn thương tới 3-4 người. Sao lại nói vậy? Thứ nhất, phá hoại danh tiết của người đương sự. Quý vị hại cả đời của người ta, cái đó, cha mẹ chồng của họ, cha mẹ họ, chồng họ, con cái họ, đau đớn tột cùng. Cả đời cũng không ngẩng đầu lên được. Chẳng phải đã hại cả nhà người ta rồi sao? Thậm chí, do hổ thẹn mà tự sát cũng có. Thậm chí, người chồng chịu không được, giết người vợ, người cha chịu không được. Đứa con này khiến cả gia tộc không còn mặt mũi nhìn người khác, có thể còn giết mất con gái của mình. Con cái không nhận mẹ, trước mặt người thân không ngẩng đầu lên nổi. Nhà người tốt không thể kết nhân duyên tốt với chúng, chỉ vì niềm hoang lạc trong phút chốc mà gây ra tội ác ngút trời, sau cùng báo ở vợ con. Thậm chí người phạm tội tà dâm này, rất nhiều người đều bị quả báo đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên, dạng ác dâm đứng đầu, đáng để cho chúng ta cảnh giác. Con người không phải thánh hiền, không thể không sai lầm. Sai mà chịu sửa, điều thiện lớn nhất. Chúng ta khi còn chưa học văn hóa truyền thống, rất nhiều đạo lý không hiểu. Bây giờ hiểu rồi, những chuyện trước đây xem như xong. Những chuyện bây giờ bắt đầu làm lại. Hơn nữa, chúng ta còn phải phát nguyện. Những sai lầm chúng ta gây ra trước đây, không chỉ sau này không tái phạm, mà còn phải hết lòng khuyên người khác đừng tái phạm. Sự sám hối như vậy, tấm lòng như vậy, tội nghiệp của bản thân được tẩy rửa rất là nhanh. Hơn nữa, cũng dùng những sai lầm trong cuộc đời mình mà đi thành tựu cuộc đời rất nhiều người. Đừng tái phạm những lỗi lầm này. Điều này là biến bi phẫn thành sức mạnh, biến phiền não thành bồ đề. Cho nên tội chướng vừa sám hối vừa chuyển thì thành công đức. Được rồi, hôm nay trao đổi với mọi người tới đây. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người.
ban biên tập Học Làm Người Tốt, do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.